Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, so sánh bản kinh Dược Sư và kinh A Di Đà đó, thì nội dung hạnh nguyện con đường dấn thân của Đức Phật Dược Sư đôi lúc là lại phong phú hơn. Hôm nay nhân ngày lễ vía Đức Phật Dược Sư, chúng tôi xin trình bày về hạnh nguyện của Ngài và sự ứng dụng ở trong đời sống thực tế. Lời nguyện của Đức Phật Dược Sư thì được mô tả trong 12 lời nguyện, và tất cả các hạnh nguyện thì được chứa đựng trong 12 lời nguyện đó. Nhưng trong buổi phân tích hôm nay đó, thì chúng tôi chỉ sử dụng một lời nguyện trong 12 thôi. Vì theo chúng tôi đó, nguyện thuộc về nhân địa hay là nhân vị. Trong 12 lời nguyện của Đức Phật Dược Sư, lời nguyện mà chúng tôi tâm đắc nhất đó là nguyện thứ 11, rất thiết thực. Lời nguyện đó có nội dung thế này: bất kỳ một con người nào đang đói đó thì tặng thực phẩm, đang khát thì tặng nước, đang lạnh thì tặng áo ấm, sau đó mới tặng chánh pháp nhiệm màu. Là bởi vì hiếm khi có ai là tiêu thụ được chánh pháp bằng cái bao tử trống không. Tiêu thụ chánh pháp thì nó thuộc về nhận thức, dẫn đến sự hành trì. Mà bao rử trống không á, tức là cái điều kiện kinh tế gia đình, hoàn cảnh, nghề nghiệp, công ăn, việc làm, mọi thứ đó, nó siết mình quá đi, thì cái đầu mình nó bị teo mất rồi. Bụng á, thì nó nở to ra, cái cổ á, tiêu thụ nó bị hẹp lại, cái đầu bị dẹp lép, thì chất xám không thể nào được nạp vô được, rất khó. Lời nguyện thứ 11 này cũng rất là phù hợp với lục độ Ba La Mật mà Đức Phật đã khuyên mọi hành giả phải thực tập. Đó là thực tập hạnh tặng quà cho bất kỳ ai đang lâm vào những hoàn cảnh ngặt hoặc là nghèo. Hai đối tượng được xem là cần được sự cứu giúp càng sớm càng tốt. Cái mô típ kinh điển từ Bali cho đến Sanskrit của văn hệ Đại Thừa đó, thì ta thấy nó có một sự thay đổi. Đó là đối với các hành giả xuất gia đó, nếu trong văn hệ Bali, cái trọng tâm mà họ cần phải hành trì đó là đạo đức, để giúp một người phàm trở thành một bậc thánh. Mà đỉnh cao nhất của việc thực tập này đó là vượt qua được, chuyển hóa được năng lượng tính dục như là một nỗi ám ảnh, và biến nó trở thành là năng lượng từ bi. Trong khi đến văn hệ Đại Thừa đó, thì cái khích lệ đầu tiên của những vị xuất gia cần phải thực tập đó là lòng từ bi, độ sinh, cứu khổ. Cho nên dấn thân nhập đề là phải ban tặng. Và cái mô tiếp này nó ngược lại, nếu chúng ta để ý trong mô tiếp đầu đó, giới luật là chính và các Phật tử là những người phát tâm cúng dường cho chư tăng, trở thành là người thiện tri thức bên ngoài, gọi là ngoại hộ thiện tri thức. Nhưng qua đến mô tiếp đại thừa đó thì chư tăng là những người mang quà, mang vật chất đến tặng cho người cư sĩ để giúp cho họ có thiện cảm với Phật giáo thông qua việc thiết lập thiện cảm với một người tu. Và như vậy họ sẽ đến với Phật pháp một cách rất là an vui hạnh phúc. Và Đức Phật Dược Sư đã đi theo cái hướng này. Bây giờ một vấn đề đặt ra là làm gì để các tu sĩ Phật giáo có được kinh tế chăm lo cho đời sống vật chất của đàn na thí chủ? Đi về kinh tế chăng? Chẳng hạn như giao dịch, mua bán các loại văn hóa phẩm hay là nhang, rồi thực phẩm chay, vân vân, theo dạng là kinh tế tự túc. Cái đó không phải là một giải pháp. Là bởi vì người tu làm kinh tế mà làm hết ga thì trong đầu của mình nó bị là bê tông hóa, bị tiền tệ hóa, bị kinh tế hóa. Như vậy chắc hẳn là nó phải có một cái hướng đi khác. Hướng đi khác đó là cái gì? Chư tăng sẽ trở thành là một cái điểm hội tụ với uy tín để tất cả những người có lòng, mà trong khi đó đời sống vật chất của họ là dư giả, sự nối kết này sẽ làm cho họ phát tâm và lấy cái sự phát tâm đó trang trải cho những người đang có nhu cầu về sự nghèo khó, vân vân. Vì cái chức năng chính của nhà sư không phải là để làm công việc từ thiện, nhưng mà nếu không có từ thiện đó, thì không thể nào quần truyền Phật pháp một cách thành công. Do đó việc làm từ thiện phải có mục đích. Lời nguyện thứ 11 nhấn mạnh đến vấn đề đó. Đối khác giải quyết trước rồi đến nhu cầu tâm linh, vì nhu cầu tâm linh thường đi sau cái sự thỏa mãn tất cả những đời sống rồi. Tuy nhiên vẫn có trong thực tế đối với góc độ quần chúng và bình dân, là vì người ta khổ đau nhiều quá, bế tắc quá, trở ngại quá, nghèo khó quá, người ta đến với tôn giáo với một cái niềm hy vọng rằng là Thượng Đế và các thần linh sẽ ban phước cho họ, chiếu cố đến họ. Nhưng đến đạo bằng khuynh hướng tâm lý này thì sau thời gian sẽ bị dội ngược, bởi vì không gieo nhân làm gì có quả. Và khi quả cầu nguyện đã không được tội thì người đó sẽ nghĩ rằng đạo này không linh, và do đó có khuynh hướng đi đến với đạo khác. Bây giờ chúng ta thử đặt ra việc bố thí tài Phật mà một vị xuất gia cần phải làm trong thời hiện đại là cái gì? Theo hạnh nguyện của Đức Phật Dược Sư, tài Phật thì nó gồm có hai dạng: những sở hữu vật chất hợp hiến và hợp pháp, do chúng ta thực hiện được, thu hoạch được từ đời sống chánh mạng và bằng những hành vi chân chính, nó phù hợp với bát chánh đạo và luật pháp của quốc gia hiện hành nơi mà ta đang có mặt, như là một thực thể hay là như một công nhân hay là như là một bộ phận. Các cái sở hữu tài sản đó thực ra mà nói đó thì sẽ không bao giờ mang lại một sự thỏa mãn gì cho người sở hữu đó. Khuynh hướng con người là ngày càng muốn có nhiều hơn thôi, và cái khuynh hướng này cũng rất là thích hợp thôi, không có gì là phải phê phán nó, chỉ trích nó một cách là khó tính. Vì đạo Phật là khích lệ những người tại gia phải là giàu, và cái tiêu chí của một người cư sĩ tại gia theo Đức Phật ở trong thời Phật đó đó là cư sĩ cấp cô độc, là một tỷ phú lúc bây giờ. Một loại tài sản vật chất thứ hai đó, nó liên hệ đến các cái chi phần của cơ thể của chúng ta. Ví dụ như mắt, mũi, lưỡi, lục phủ ngũ tạng, da, thịt, xương, cốt, vân vân. Cái này được gọi là nội tài. Và Đức Phật đã nói cái này 26 thế kỷ về trước, lúc đó thì người ta không hình dung được. Và những cái câu chuyện dân gian được văn học Phật giáo mô tả sử dụng đó, thì khó có thể được thuyết phục trong thời cả hiện đại này. Chẳng hạn như có một câu chuyện Jataka kể rằng là có một tiền thân nọ, Phật khi nhìn thấy con cọp mẹ đó vừa sanh ra con cọp con, và cả hai mẹ con đều đang đói khát, không có gì để ăn hết đó, thì cọp mẹ mới nảy sinh ra một ý tưởng là ăn chính đứa con mà mình mới đẻ ra. Thì lúc đó Bồ Tát á, tình nguyện trở thành thịt để cho con cọp mẹ không gieo cái nghiệp sát sinh. Đó là bố thí nội tạng. Ta phải thấy rằng là cái mô tả này đó, nó không phải là mô tả nghĩa đen chữ trắng, và khích lệ chúng ta làm việc như thế. Bởi vì một người có trí tuệ, có đạo đức, có tầm nhìn xa, có nguyện ước chân thành, có lòng vô ngã vị tha, có dấn thân phụng sự xã hội, mà để làm mồi cho một con cọp thì phỏng có lợi ích gì? Chẳng có. Biết đâu là sau khi làm mồi cho con cọp đó, con cọp nó khỏe hơn, nó đi giết nhiều con vật hơn thì sao? Và thậm chí giết luôn cả nhiều con người khác thì sao? Như vậy cái phần mà bố thí nội tài được mô tả ở trong Jataka đó cần phải được đặt lại. Và cái nội tài đó nếu ta đặt ở trong bối cảnh của thế kỷ 20 trở đi đó, thì vấn đề nó được hiểu hoàn toàn khác. Gần đây chúng tôi gặp lại Hòa Thượng Thích Từ Giang, một vị rất nổi tiếng về vấn đề chăm sóc và nuôi dưỡng các trẻ em khuyết tật bẩm sinh trong chùa của mình, và cũng là một trong các vị tông túc trong Phật giáo làm công việc từ thiện rất sớm. Thì 2 năm trước đó, Hòa Thượng xin nghỉ cái chức vụ trưởng ban tài chánh của Viện Cứu Phật Việt Nam để dưỡng bệnh và chuẩn bị đi du lịch Tây Phương, vì bệnh hay nặng đó, bệnh bị đau thận. Thì sau đó có các Phật tử phát tâm đó, là dành dụm để mua một quả thận và lắp ghép vào, thì phẫu thuật đã được thực hiện, kết quả là Hòa Thượng rất khỏe. Quả thận đó thì của một cậu thanh niên 21 tuổi bị tai nạn giao thông, và sau khi chết đó, thì ta dựa theo cái hiến xác cho khoa học á, ta mới sử dụng cái quả thận đó cho các cái mục đích tạo sự sống cho người khác, và Hòa Thượng đã may mắn có được cái quả thận đó. Thì kể từ khi ghép cái quả thận này vào đó thì Hòa Thượng thấy khỏe hơn, vì nó là của một thanh niên mà, năm nay Hòa Thượng 70 tuổi hơn rồi. Như vậy là bố thí nội tài đó được hiểu trong ngữ kinh hiện đại là hiến xác cho khoa học. Hiến xác đó có 2 hình thái: hiến xác khi mình còn đang còn khỏe, và hiến xác sau khi mình qua đời do một tai nạn nào đó. Bây giờ cái thủ tục làm công tác hiến xác rất là đơn giản, chỉ cần đến bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh hay là những bệnh viện nổi tiếng như là Chợ Rẫy vân vân, và ta làm thủ tục đó, có về phường xác nhận vân vân. Thì kể từ khi cái việc hiến xác đó đã trở thành hợp pháp rồi, thì cái tính sở hữu chủ của chúng ta trên cơ thể sự sống này đó là chỉ được áp dụng khi chúng ta còn sống thôi. Còn khi chúng ta tắt thở vì bất kỳ một lý do gì, nó thuộc về cái cơ quan được chúng ta hiến xác. Và ai làm được công việc đó đó, thì việc thực tập vô ngã đối với thân thể này đó sẽ trở nên là một sự trải nghiệm rất tích cực. Trước đây người Tây Tạng và Ấn Độ cổ có cái phong tục là điểu tán và lâm tán. Lâm tán là treo cái cơ thể của mình ở trên các cái rừng cây để cho các thú ăn. Còn điểu tán thì nó cũng là một hình thức đó, nhưng mà ở mức độ cụ thể hơn là mình róc thịt ra rồi chặt nó thành từng mảnh vụn để cho kênh kênh, quạ, diều hâu và những cái con vật mà ăn thịt, loài có cánh á, là sử dụng thịt của cái thi thể để trong mấy ngày sau đó chúng không phải gieo nghiệp sát với các chủng loại nhỏ hơn. Như vậy từ xa xưa đó, mặc dù chưa chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nền văn hóa Phật giáo, thì Ấn Độ giáo đã có cái nhìn rất vô ngã về cái cơ thể sau khi chết rồi. Như cái đó nó là một đức bố thí nội tài. Nội tài này là cái chuyện mà phần lớn khi mình nhìn vào mình thấy nó có vẻ nó hơi bất nhẫn, tại vì người thân của mình, cha mẹ hay là vợ chồng rồi con cái của mình mà mình làm thế thì mình thấy ớn quá đi. Phong tục này bây giờ Ấn Độ thì không còn, nhưng Tây Tạng vẫn còn áp dụng. Còn bố thí nội tài trong ngữ cảnh hiến sát khoa học á, thì giá trị nó rất là cao. Tuy nhiên để cho việc hiến sát nó được tốt á, cái điều quan trọng là ta phải giải phóng cái ý niệm về tính sở hữu chủ trên cơ thể của chúng ta ngay thời điểm ta làm cái cam kết hiến cúng. Và sau khi ký đơn vào sự hiến cúng rồi, đừng bao giờ trỗi dậy bất kỳ một ý niệm tiếc nuối nào, vì như thế là không hợp với cái luật, vì nó không còn là sở hữu của mình nữa. Đã hiến tặng rồi thì không được đòi lại. Và thực tập không tiếc nuối, quan nghĩ sau khi làm sẽ giúp chúng ta trở thành là một người bố thí trên tinh thần vô ngã rất cao. Và điều thứ ba, tất cả thân nhân quyến thuộc của người hiến sát khoa học đó, phải thực tập vô ngã sở hữu với người thân của mình. Nghĩa là không được quyền làm điều gì trái lại với di chúc. Cái loại hiến sát khoa học là một loại di chúc. Ví dụ như người chồng đã làm giấy hiến sát, vợ thì không thích thì chuyện đó. Và sau khi chồng chết đó, thì giấu luôn, không công bố, không thông báo cho cái cơ quan hiến sát khoa học. Và do vậy tiến hành lễ tang một cách bình thường. Việc làm trái với cái nguyện ước của đương sự đó, có thể gây trở ngại cho đương sự trong lúc đương sự cần một nhu cầu an tâm để tái sinh. Do đó sự hợp tác giữa những người thân còn lại với bản thân của người phát tâm hiến sát đó là một yêu cầu khá cao. Cho nên để tránh những rủi ro về sự tiếc nuối và không hài lòng, thì khi đã hiến sát cho khoa học rồi đó, thì đừng nên bận tâm nữa. Giả sử sau khi hiến sát mà những người thân ta làm trái với cái lệ quyền ước của mình, mình cũng đừng có màng đến. Vì lúc đó ta đã chết rồi, ta không còn cái gì để can thiệp, để làm cho người đó thay đổi được ý định. Cứ để mọi việc nó diễn ra thế nào là từ thế đó. Còn bản thân mình đã phát tâm, các cơ quan có chức năng và gia đình sẽ theo đó mà tiến hành. Tiến hành đúng thì tốt, không tiến hành đúng thì cũng đừng bằng lòng nữa. Thì lúc đó sau khi chết đó, tắt hơi thở, từ cái chết lâm sàng đến chết thật sự đó, là ta đi tái sinh liền ngay lập tức. Nhiều người khó tính đó, sau khi phát tâm rồi đó còn phải đi làm công việc thám tử tư, xem coi người thân của mình có làm đúng theo lời mình hay không. Không có lợi. Câu chuyện của một vị Bồ Tát hiến sát mình cho con cọp mẹ để con cọp con khỏi bị chết đó, nên hiểu theo nghĩa bóng, đó là các cái sở hữu rất là quý trọng là thân thể này, nhưng mà vì mục đích độ sinh đó, ta cần phải hiến tặng nó. Chứ đừng nên hiểu theo nghĩa đen là bây giờ cái đi vào trong xác sở thú coi con cọp nào, cá sấu nào, beo nào đang đói mà chưa được chủ nó cho vô phát tâm cúng dường nó. Làm như thế thời gian sau ta bỏ đạo Phật hết. Tại vì trong thời đại của Đức Phật á, vấn đề hiến xác khoa học chưa có. Có hiến không ai thèm nhận, có nhận rồi người ta không biết để làm cái gì. Nhưng vấn đề mà giải thích về nội tài và bố thí nó là một sự khó khăn. Cho nên đưa ra những cái câu chuyện đại khái như thế để chúng ta dễ hiểu được rằng là cái tính sở hữu về cơ thể này bám vào nó là khó được tái sinh, cho nên hãy buông xả nó bằng cách là hiến xác. Ta phải hiểu theo ý tưởng là thế. Bây giờ trở lại cái vấn đề lời nguyện của Đức Phật Dược Sư. Trong lời nguyện này đó, dĩ nhiên là Ngài không có đề cập đến vấn đề hiến các cái chi phần của cơ thể, mà sử dụng nó như là một công cụ để giúp người cứu đề. Giúp đó thì như chúng tôi vừa nêu là nó có hai phương diện: giúp ngặt, giúp nghèo và giúp tâm linh. Vấn đề cứu ngặt đó, thường nó liên hệ đến các cái thiên tai, tai nạn lao động, tai nạn giao thông, mà việc chậm trễ sự chu cấp và những giúp đỡ có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn, là nạn nhân sẽ gặp những bất hạnh lớn hơn. Trong thời gian vừa qua, cơn bão số 9 tấn công miền Trung, thời gian sau đó là cơn bão số 10, rồi chưa kịp khắc phục hậu quả của hai cơn bão này thì cơn bão số 11 lại tiếp tục tấn công. Các tỉnh miền Trung vốn đã nghèo khó khăn lại càng gặp nhiều khốn đốn hơn nữa. Báo chí và các phương tiện truyền thông cho biết những cảnh rất đau lòng ở Tuy Hòa. Nhà ngập đến nóc, khoảng cách của hai dãy nhà là một con đường, và dĩ nhiên nó chỉ khoảng chừng 10 mét cho đến 15-20 mét đối với những con đường phổ thông. Đứa con á thì đang có công việc ở bên nhà này và bão lụt nó xuất hiện đột xuất, cho nên bị vướng trong nhà đó, và cha mẹ thì ở trong nhà của chính mình. Cả toàn tỉnh như thế mà chỉ có vài chiếc cano đi làm công việc cứu trợ thì ta biết là có rất nhiều người phải xếp hàng để mà chờ, và chờ trong tuyệt vọng, chờ trong mò mỏi, chờ trong khổ đau. Tại vì lương thực không có, những cái dự trữ trước đó, hầu như là không phải là thói quen. Có nơi thì trực tăng tế để thả xuống các lương khô để trợ cấp, trợ giúp. Dĩ nhiên là rất là chậm. Đứa con tiếp nhận được một thùng mì và muốn gửi cho cha mẹ ruột của mình cách đó 15 mét thôi, và chỉ biết đứng và chờ đợi trong nước mắt và khổ đau thôi. Mong có một chiếc cano đồ đi ngang qua, một chiếc xuồng cứu trợ đồ đi ngang qua để nhờ người ta chuyển cái thùng mì gói đó vừa nhận được từ trực thăng cho cha mẹ già của mình. Mà hiện nay hai ông bà phải đứng ở trên cái cột nhà, rồi phải phá ngói ra, ngóc đầu ra khỏi cái mái nhà để mà tìm oxy mà thở. Và những ngày đó thì mưa tầm tã, phải che cái dù, mặc cái áo mưa vào. Cứu như thế ta gọi là cứu ngặt. Bản thân của những người này không phải là người nghèo, mình lâm vào hoàn cảnh họ không thể nào có được cái phương tiện để tự cứu giúp mình vượt qua những khó khăn. Thì việc trợ giúp như thế là như lửa cháy độc, không thể chậm trễ. Đất nước Việt Nam ảnh hưởng Phật giáo mấy nghìn năm, có tinh thần tương thân tương trợ. Lá lành đùm lá rách, lá rất ít đùm lá rách nhiều. Rá tả tê thì đùm cái rớt mồng tê. Hầu như là người nào cũng làm từ thiện, làm ít làm nhiều, bằng tiền, bằng sức khỏe, bằng lời kêu gọi, bằng vận động, bằng khích lệ. Và tất cả các việc làm từ thiện đó ta phải hiểu đó, giống như là những giọt nước thảy vào trong sa mạc từ 43 cho đến 48 độ C, từng giọt bốc khói, nghĩa là không thấm vào đâu hết đó. Làm nhiều cỡ nào đi nữa cũng là một phần rất nhỏ so với cái nhu cầu thực tế rất cao. Rất nhiều phái đoàn từ Sài Gòn ra viện trợ trong mấy chục ngày vừa qua. Vấn đề nằm ở chỗ là ta phải tính toán thế nào để hiệu quả cao. Thuê một chiếc xe 5 tấn, 10 tấn, tiền lệ phí xe một ngày đi, một ngày về là khoảng hết 15, 20 triệu rồi. Chi bằng là ta nhờ một ngôi chùa nào đó ở khu vực lân cận mà không bị ảnh hưởng của vùng bão lụt, mua các thực phẩm sẵn, thậm chí giá nó có thể lên 10%, không sao hết á. Tính với cái việc mà vận chuyển xe hàng từ các tỉnh miền Nam ra miền Trung á, thì vẫn còn lệ hơn rất nhiều. Chỉ cần biết tính toán thôi là chúng ta giúp đỡ cho rất nhiều người. Cho nên sẽ là một sự sai lầm, đang khi cái nhu cần cứu ngặt được diễn ra mà có một người nào đó suy nghĩ rằng là phải giúp bằng cần câu. Cứu ngặt là phải cứu con cá. Con cá này đừng nên hiểu theo nghĩa đen là thịt phẩm mặn, tức là cứu những cái vật thực đáp ứng cho nhu cầu giải quyết nỗi khổ niềm đau đang hiện có. Năm 2001, tại Bhuj, thủ phủ của Gujarat, miền Nam của Ấn Độ, cơn động đất đã diễn ra trên 8 độ Richter và trên 50.000 người đã chết. Hàng chục ngàn ngôi nhà bị trở thành là đống gạch vụn. Chính phủ Ấn Độ tuyên bố với thế giới rằng chúng tôi không cần nhận viện trợ. Đại sứ quán và tổng lãnh sự quán Ấn Độ khắp nơi trên thế giới không tiếp nhận cứu trợ từ nước ngoài, vì theo họ làm như thế là mất mặt đất nước. Và họ nói rằng là họ có đủ khả năng để làm công việc này. Ta phải hiểu người Ấn Độ rất tự ái. Cơn bão Katrina diễn ra tại Louisiana, Hoa Kỳ, cái mức tàn phá đó rất là ít và thậm chí nó nhẹ hơn cơn bão số 10 của Việt Nam. Mà chính quyền Hoa Kỳ đã phải công bố tình trạng khẩn cấp để nhận viện trợ. Ai giàu như Hoa Kỳ và những trợ cấp xã hội của Hoa Kỳ cho các gia đình nạn nhân là 50.000 đô. Còn các trợ cấp từ các cái tổ chức xã hội và phi chính phủ là không tính nữa. Riêng chính phủ không là như thế rồi. Trong khi đó những trợ cấp tại Ấn Độ nó chỉ khoảng chừng 5-30.000 đồng, thấm béo mà đâu. Ấy thế mà họ kiên quyết là không nhận viện trợ. Sóng thần Nam Á và Đông Nam Á mấy năm vừa qua đã tấn công Ấn Độ và những nước lân cận. Nhiều nước đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp để vận động sự trợ giúp của nước ngoài. Ấn Độ lại một lần nữa tuyên bố là không nhận. Cái tự ái của những nhà lãnh đạo sẽ làm cho bá tánh bị khổ đau. Sao Ấn Độ là một xã hội tập cấp, chia vị thế xã hội theo họ tộc, gắn liền với bốn giai cấp chính là vua chúa, sát lễ lệ, thư gia và những người lao động tay chân, tức là dân cục đinh. Thì trong những cái thiên tai đó, ta thấy là người giàu cho đến người nghèo đều khổ lụy giống như nhau. Người giàu thì họ còn có tài khoản trong các ngân hàng, cho nên đó, nếu họ có thể có thời gian thì họ có thể rút tiền ra để tự cứu giúp mình, hoặc thân bằng quyến thuộc các mối tương quan xã hội của họ sẽ giúp họ chuyện đó. Còn người nghèo đó thì hầu như ít được người quan tâm. Lúc đó phái đoàn Phật giáo Úc bây giờ chúng tôi dẫn đến những khu xa xôi nhất của Bhuj, và chúng tôi đã chọn địa điểm mà không có đoàn từ thiện nào đến hết, và dĩ nhiên là vào trong đó phải gặp khó khăn. Chúng tôi đã mua sẵn hết tất cả những gói cứu trợ, gồm một cái liều, lò cắm trại, mền, nước uống, mì gói, vân vân, và mua ở cái bang gần Bhuj. Tức là phải đi lên đó trước khoảng 5 ngày để mua tất cả các thứ cần thiết để chuyển đi. Giờ đến bên trong thì xe đôi lúc là có những cái quãng đường không có thể đi được nữa, thì mình phải nhờ những thanh niên gọi là vận chuyển vàng để mà phân phối. Đến những cái dãy nhà đang bị sụp đổ đó, thì cái mùi xác thịt nó vẫn còn đây đó rất là nặng, và chỉ cần yếu sức khỏe một chút xíu là có thể ói mửa liền. Thì tới những nơi như thế thì ta thấy là nạn nhân nặng nhất vẫn là những người nghèo thôi. Bởi vì cái tệ nạn phân biệt chủng tộc đó đã làm cho họ không quan tâm đến những thành phần nghèo. Ta ưu tiên cho những thành phần giàu trước rồi đến thành phần nghèo sau. Về phương diện này thì chính phủ Việt Nam làm tốt hơn, vận rộng những cái gói tài trợ, kêu gọi trên các phương tiện truyền thông, rồi trên các cầu truyền hình, để cho tất cả mọi người, mọi giới, mọi tôn giáo góp phần để giải bớt cái đau của ngặt. Và sự trợ giúp đó có ý nghĩa rất lớn. Sóng thần Nam Á và Đông Nam Á vừa qua đã làm cho Tích Lan mất đi khoảng gần 1% Phật tử. Đó là một cái thống kê khá đau lòng. Các nhà truyền đạo của Thiên Chúa Giáo và Tin Lành nhân những cơ hội như thế này họ rải tiền. Và cái nghệ thuật rải của họ là tập trung một chỗ. Họ tấn công vào những cái vùng mà phần lớn là những người đi theo Phật giáo. Và họ đưa ra tính điều kiện, tức là đến với Chúa thì nhận được những gói tài trợ, chẳng hạn như là 1.000 đô hay là 2.000 đô chi đó. Bây giờ rất nhiều gia đình Phật tử ta nghèo khó quá đi, mà trong cái cơn thiên tai đó là không có cơ hội để phục hồi, phải mất đến 5-10 năm nữa thì quả mai. Còn trước mắt thì hầu như là có muốn cũng không có cách gì khác hơn, cho nên họ phải từ bỏ đạo và theo Thiên Chúa Giáo. Rồi một cái hướng tinh vi khác, đó là tập trung vào các giáo dân là nạn nhân của thiên tai và rót vào các cái khoản viện trợ khá tốt. Và chính những người giáo dân này sẽ đi làm một cái công tác phóng thanh, là muốn được nhận những viện trợ này thì hãy đi theo đạo. Cái công thức của họ khắp thế giới đó là theo đạo có gạo mà ăn. Kết quả là số lượng tín đồ của Tin Lành đã tăng lên gần 0.7%, Thiên Chúa khoảng 0.3% sau cái sóng thần Nam Á và Đông Nam Á. Còn Phật giáo giảm đi 1%. Như vậy nhìn chung cái vấn đề cứu ngặt đó, ngoài cái tấm lòng từ bi đến với nhau bằng cái tình người, Chúa, các thần linh biến đâu mất hết, chỉ có con người giúp đỡ lẫn nhau. Lúc đó có cầu nguyện cỡ gì đi nữa thì không có mặt mũi của ông thần nào có mặt cả. Chỉ có xe cứu thương, chỉ có những người làm công tác từ thiện, chỉ có những tấm lòng vô ngã vị tha, chỉ có những bàn tay từ bi đã đến với nhau để giúp đỡ lẫn nhau vượt qua những cơn khốn khó nhất. Và ở trong cái cơn khổ đau này đó, mà nếu như Phật giáo không có những nỗ lực để vận động mạnh để giúp đỡ thì hậu quả sẽ làm cho người ta chán đạo Phật và bỏ đạo Phật. Bởi vì đến với đạo mà bằng bao tử trống không là rất khó. Còn cứu nghèo thì ta cứu bằng cần câu, vì cái nghèo không bao giờ hết được. Do đó phải tổ chức các sinh hoạt hướng nghiệp. Chủ nhật vừa rồi chúng tôi đến trung tâm, thứ bảy vừa rồi chúng tôi đến trung tâm bảo trợ xã hội Tân Hiệp, tỉnh Bình Phước. Và lần này đó thì chúng tôi đã vận động được giám đốc công ty trà Hùng Phát tiếp nhận sơ bộ trong cái hợp đồng đầu tiên là 10 người ở trên trung tâm để trở thành công nhân của hãng trà. Và tổ chức hướng nghiệp như thế là để giúp cho họ giải phóng cái mặc cảm rằng mình là con mọt của xã hội, dây tùm ghế trên những thân cây, và là cái người chỉ biết là nhận viên trợ của người khác. Ta phải làm sao cho những người nghèo khó đó có được cái công ăn việc làm bằng sức lao động chân chính của mình, để vừa giải phóng mặc cảm mà vừa tạo được cái doanh thu. Đây là cứu nghèo. Rồi sau đó mới bàn đến cái chuyện là mang lại giá trị tâm linh. lời phát nguyện đó hết sức là thiết thực. Vì hết giờ rồi, thôi bữa nay có lễ chùa đó, chúng tôi xin tạm dừng tại đây.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0938632991, 0937693196. Email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanhoc.com.